Nếu mà không có cái thân tâm chúng ta thì chúng ta không biết thôi, chứ còn trạng thái thanh thản là vô sự vẫn có luôn liên tục. Nói mình thôi, bây giờ thầy nói mấy người mà các con cứ nhìn đi, lấy cái thân và cái tâm, cái biết của mình này, mà nhận ra cái trạng thái thanh tạng là vô sự, mà nhận ra trạng thái thanh tạng an lạc vô sự, nơi thân tâm chúng ta rõ ràng thân chúng ta không đau nhức là an lạc, tâm chúng ta không khởi niệm này niệm kia là thanh thản cái gì, nó rõ ràng cái gì, thì ngoài kia có ai nghĩ ngợi gì đâu, không gian chúng ta đang thanh thản cái gì, mà không gian chúng ta đang có mưa gió bão đâu, cho nên nó là bất động rồi, nó là an lạc rồi. Chứ nó mưa gió, nó lúc lắc, nó ầm ầm ì ì thì làm sao nó gọi là bất động, mà làm sao gọi là nó an lạc được. Các con hiểu, ngoài kia nó có, trong này nó có. Trong này có là nhờ cái biết của thân tâm của chúng ta mà chúng ta biết. Chúng ta biết từ thân tâm chúng ta mà biết ra cả không gian. Cái đó là cái chung mà, đâu có phải cái riêng. Cho nên cái đó là cái bất đồng tâm, thanh thản, an lạc, vô sự. Cái đó là cái chân lý mà Đức Phật đã dạy chúng ta rõ ràng. Còn nói là về đạo đế, là một cái chân lý, là cái chương trình giáo dục đào tạo 8 cái lớp học. Từ chánh kiến cho đến chánh định. Mà tâm chúng ta ngồi đây bất động thanh thản lạc vô sự là chánh định chứ sao. Bây giờ chúng ta có giữ được cái tâm bất động thanh thản lạc vô sự chưa? Mà giữ không được thì làm sao gọi là chúng ta có định? Chúng ta có nhưng mà chưa nhập vào được. Thôi đúng không? Mấy con thấy rõ ràng đó là cái chân lý mà. Vậy thì chúng ta phải bắt đầu đi từ cái chánh kiến để chỗ đến chánh định thì nó mới đạt được cái chỗ đó. Phải qua 8 cái lớp tu học này. Còn thầy nói đây chỉ là nói để chúng ta nhận xét qua một cái đau khổ chúng ta. Ví dụ như bây giờ, thay vì chúng ta phải ngăn ác diệt ác thì nó là cái lớp chánh tinh tấn, cái lớp thứ 6. Thì bây giờ chúng ta biết rằng ai bây giờ nếu mà bắt đầu mà từ tu từ chánh kiến cho đến mà chánh định á, thì nó trải qua một cái thời gian dài quá. Thân chúng ta đau rồi chết, không có kịp, nó vô thường mà. Cho nên thầy dạy ngay cấp tốc, bây giờ dùng cái phương pháp này để ngăn ác diệt các ác pháp, làm cho thân tâm chúng ta không bệnh đau, để chúng ta được giải thoát, thoát khổ thôi. Thì mấy con thấy đây là cái phương pháp ngắn gọn, chứ sự thật ra nếu mà tu cho đúng để đến khi mà làm chủ sự sống chết và chấm dứt luân hồi để đạt được cái tâm vô lậu, bất động thanh thản an lạc vô sự là phải trải qua 8 lớp học. Cho nên thầy dạy mấy con chỉ cứu mấy con trong một cái giai đoạn cấp tốc như lửa cháy nhà mà để cứu nó thôi, để cứu người liền thôi. Còn muốn tu tập mà đến chỗ mà làm chủ sự sống chết thì phải về đây mà tập luyện, chứ còn mấy con ở chỗ khác mấy con tập luyện không bao giờ được. Vô đây thì nó có kỷ luật, nó khép mình vô khuôn khổ, sống ăn ngàn bữa không ăn 3 bữa được, và ngủ thì phải có giờ giấc ngủ mà giờ giấc thức chứ không được phi thời, rồi độc cư phải trọn vẹn, không được đi ra nói chuyện này chuyện kia để tâm không phóng dật. Do nó khép trong 3 cái giới luật này, mấy con giữ trọn, người ta mới dạy phương pháp mấy con để tu tập, lần lượt mấy con mới làm chủ được sự sống chết, chấm dứt luân hồi. Chứ không phải là đơn giản dễ đâu. Bây giờ mấy con muốn chết, muốn sống, đâu có đơn giản, đâu có ai dạy cái pháp nào tắt mấy con làm được này. Nhưng thầy dạy mấy con tạm thời mấy con làm chủ được cái bệnh của mấy con, tức là cái khổ cấp thời, cái khổ trước mắt mấy con, cái khổ trước mắt. Còn những cái thế giới siêu hình đều là do tác giả của con người phàm phu chúng ta, tôi chưa tới tưởng tượng viết, cũng như một nhà văn người ta viết, người ta tưởng tượng ra câu chuyện người ta viết, mà nó viết đúng, nó phản ảnh được cái xã hội thì chúng ta thấy tác phẩm này hay, nói không sai. Còn chúng ta tưởng tượng, vào tưởng tượng, chúng ta vẽ ra cõi trời, cõi Phật, cõi tiên, chúng ta vào tưởng tượng, con người chúng ta vào tưởng tượng, chúng ta vẽ được hết. Rồi chúng ta cho ông nào tên gì chúng ta đặt ra được hết. Còn ông Phật Thích Ca thì không bao giờ nói láo, có bao giờ chân lý ông nói rằng ông đã nói ông Phật Di Đà đâu. Các con thấy 4 chân lý của đạo Phật có nói là tha nói có ông Phật Di Đà không? Đâu có nói đâu. Phật Ca đâu bao giờ nói cái chuyện thừa thải, nói chuyện có không?
Thưa thầy.
Con ngồi đi.
Thưa thầy, là qua con có nhờ thầy giải đáp cho con hiểu rõ được 3 Đức Phật. Đức Phật Quan Âm và Đức Phật Di Đà và Đức Phật Diệt Sư. Thì bây giờ là con thấy thầy á, là bây giờ là thầy đã bác bỏ những cái Đức Phật Quan Âm, Đức Phật A Di Đà cũng không có, và Đức Phật Diệt Sư cũng không có, thầy cũng chưa giải tới,
dạ,
cũng không có.
Không
có. Thì bây giờ là con xin thưa thầy như thế này, con được biết là cái sư cô Lệ Pháp ở chùa Châu An, cô bị ung thư con mắt, coi như là bác sĩ đều chạy hết rồi, coi như không cứu chữa được gì hết. Thì có một ông thầy Phật đạo, người Lai Pháp, ông mới thấy trên cái bài báo nó là như thế nào đó, thì ông gửi cái bài báo nó về cho cô trụ trì Châu An. Thì cô trụ trì Châu An chỉ để cái tượng Phật Quan Âm và lấy một ly nước chín tụng chú Đại Bi, rồi rửa mắt, rồi uống vô, rồi rửa mắt trong vòng một tuần lễ. Thưa thầy, cô Châu An coi như cô mắt đến bây giờ
bình thường,
vẫn bình thường. Việc thứ hai là con, chính như con, đứa con trai thứ sáu của con nó bị một cái bệnh kêu bằng nan y rồi, thì là hai bệnh viện để chạy, một ông lương y ở cầu Sông Củi cũng chạy luôn. Thì con ấy chỉ thấy trong cái kinh Dược Sư có để là người nào nhất tâm trì chú và trai giới, thì nhất tâm trì chú và trai giới thì là bệnh gì cũng hết. Con thấy như vậy, con về con thực hiện đúng như vậy
là hết.
Nhưng mà phải 4 năm trường mới hết cho thầy.
Phải rồi, thì biết rồi.
Đó là chính thằng con trai thứ sáu của con. Thì bây giờ là con làm sao con không tin được.
Rồi bây giờ con ngồi xuống đi, thầy sẽ từ đâu mà nó hết bệnh đó.
Dạ,
phải tri ra chứ. Chứ con đâu phải là ở chỗ cuốn kinh đó.
Dạ, con thực hiện đúng y trong cuốn kinh đó.
Rồi cuốn kinh đó, nhưng mà cái gì tên con? À, còn. Để thầy trả lời, cho con.
Dạ thưa nè.
Không,
thưa
cái này nó lúc rắc rối lắm con. Để thầy trả lời cho
con
biết.
Con về con ăn chay.
Thầy
con
đó,
ăn chay trường.
Cái đó là cái chỗ gì mà con ăn chay trường?
Là vì con thấy là trong kinh dặn là người nào trai giới nhất tâm trì chú.
Vậy thì tính lực của con, chứ đâu phải là cái chỗ cuốn kinh này.
Mà nhờ cuốn kinh đó chị.
Bây giờ nhờ cuốn kinh thầy nói tầm bậy bạ, nhưng mà cái lòng tin con không tin, con không hết. Chính cái lòng tin của con.
Dạ bạch thầy.
Con hiểu không?
Có rất nhiều Phật tử và con không xin phép cái chuyện của bác nói đó, thì khi mà mình đến đây thì một lòng kính ngưỡng thầy, còn nếu mà đến mà hỏi như thế thì còn nhiều cái câu hỏi của những Phật tử trên bước đường tu tập đó, thì rất là mất thời gian.
Thôi được.
Và cái mà ngay cả cái mạng sống mình ở cái kiếp này Phật nói cũng là tưởng đó bác, cho nên những cái chuyện đó là những cái hành động thiện của mình nó giúp cho thoát đó. Về đọc sách thêm, con có hai câu hỏi bạch thầy. Cái thứ nhất là con hỏi dùm cho cô Nhiễu, cổ đi bác quan trai ở trong ở đây đi kinh hành, đi kinh hành mà cổ đi quá trời quá đất, cổ đi mấy tiếng đồng hồ luôn. Rồi cái cô quét sân á, Phật tử quét sân này nó đi cũng có giờ nghỉ chứ đi vậy không được. Cái cổ cũng bối rối mà cổ không biết làm sao, cổ hỏi con nó để lát hỏi thầy mà sao nãy giờ không thấy cổ hỏi.
Đó, bây giờ thầy trả lời cái vấn đề tu tập. Rồi thầy rất
là dạ mô Phật. Phật tử có cái ý kiến đó thì thôi thì con cũng lố ở đây là không có.
Cái thứ hai nữa là con có xem trên internet một cái đoạn video clip của thầy Thích Quảng Đức Tử Thiêu. Con thắc mắc, con không biết cái đó là tâm tứ vô lượng tâm hay là do cái danh, con cũng thắc mắc mà không giải đáp được. Hôm nay con cũng xin hỏi thầy này.
Ta đây để trả lời cái phần này. Về cái phần mà tu tập mà đi kinh hành á, đi thì tốt, nhưng mà mình phải tập từ từ mình đi rồi mới đi suốt được mấy con. Chẳng hạn làm như cô mà đi suốt được mà cô thấy không mỏi chân mà thoải mái dễ chịu á, thì cô cứ đi suốt 3-4 tiếng đồng hồ một buổi cũng được, mà đi một ngày cũng được nữa, miễn mình đi sao mình thoải mái. Đạo Phật, Đức Phật nói gì? Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy được cái sự thoải mái dễ chịu, thì tức là mình đi mà mình thấy nó không có mỏi mệt. Còn lần này con đi mà mỏi mệt mà con cứ ráng đó thì nó xài pháp. Con hiểu chỗ không? Con đi mà con thấy thoải mái, con cứ đi mà nó tỉnh táo, nó thoải mái, rồi tâm nó yên lặng như vậy, tức là con đi càng đi á, nó là thoải mái, thì những cái tâm tham sân si của con nó đều bị diệt sạch qua cái hành động đi, tức là pháp thân hành niệm. Con hiểu không? Mà nếu mà con đi nó cỡ chừng nửa tiếng mà thấy nó mỏi chân, nó uể oải, nó mệt nhọc, thì ai biểu con đi nửa tiếng, con đi chừng 20 phút thôi, rồi con nghỉ rồi, rồi con tiếp tục con đi riết rồi nó quen rồi, bắt đầu con đi một ngày hai ngày có sao đâu. Con hiểu không? Cái đó là cái tập. Nhưng mà cái pháp thân hình niệm nó rất hay.
Cái mà thầy tại vì em nói không hiểu sai, tại vì không đi tập cái giờ mà giờ là tâm con thì con nghĩ là con đi thọ bát thì con phải tập suốt ngày, con đi con hành suốt ngày. nhưng mà có cái cô buổi tối là nếu làm ngoài cái giờ đông đến giờ mà từ 6 giờ từ 5 giờ tới 7 giờ đó các bạn, còn giờ đó thì thiên thời. Con không biết là có phi thời
không? Con muốn hỏi lại coi có phi thời không?
Dạ,
nếu mà con tập thoải mái, con tập bây giờ thay vì thọ bát quan trai, con xin thọ 12 tiếng đồng hồ thôi, phải không? Mà bây giờ con thấy tập nó còn vẫn đi được, tiếp tục được, mà từ 12 giờ cho đến 16, 20 giờ con vẫn đi được như vậy, thì thọ bát quan trai chỉ là một cái mức để cho mình tu tập thôi, giữ giới tu tập thôi. Nhưng mà bây giờ là mình thấy nó thanh tịnh mà nó thoải mái, nó dễ chịu, thì con tiến tới con tu thì càng tốt chứ có sao đâu. Nghĩa là tu suốt cái thời gian để mình đạt được cái giải thoát, cái tâm giải thoát của mình, chứ không phải gì khác. Cho nên bây giờ tùy theo khả năng của mấy con tập luyện trên cái pháp đó thôi, chứ mấy con đừng tập quá sức ức chế nó thì mấy con sẽ thành bệnh khổ.
Con sợ cái giờ mà cái giờ nghỉ á, giờ nghỉ mà con tập có gì cũng nó đi phần, con sợ.
Không phải đâu, không phải đâu, ăn uống phi thời
như
nhưng mà đúng đó con. Sự thật ra mà khi muốn tập thêm một cái giờ nào đó thì bắt đầu đó, thay vì bây giờ thọ bát quan trai nó mấy tiếng đồng hồ thôi, mà ngoài cái giờ đó ra đó thì mình phải phát nguyện thêm để cho mình chủ động, chứ không khéo tự nó thấy nó thoải mái quá nó cũng tham nữa không đó, mình cảnh giác mình vậy. Cho nên thí dụ chẳng hạn bây giờ con tập thấy nó được như vậy rồi mà thấy có thể đi thêm 1-2 tiếng đồng hồ hoặc là 5-10 tiếng đồng hồ nữa vẫn dễ dàng, thì bắt đầu bây giờ để xin thầy hỏi thầy, cái người mà viết ra pháp để hỏi thầy, con bây giờ con tập vậy vậy thấy nó thoải mái nó dễ chịu vậy, con có thể tăng thêm giờ được hay không? Thì lúc bây giờ đó muốn đi tới cái chỗ đó thì phải sống như thế nào để mới đi tới chỗ này, chứ mà sống cái đời sống mà nó đời sống mà bình thường của mình, chuyện này chuyện kia chuyện nọ lúc này nó yên chứ rồi lát nữa đâm coi như là gặp chuyện rồi có bắt đầu nó lui sụp cái lại hết, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà khi mà con trình bày thầy khuyên ở bây giờ con tập được như vậy là tốt rồi, con bây giờ về sắp xếp gia đình cho nó ổn, mọi thứ cho nó an ổn, giao cho con cái gì đó, con đến đây con nói cho trong gia đình biết là con đến đây 1 tháng hay là 3 tháng, sau đó rồi thầy cho con đến đây thầy kiểm tra rồi thấy đi tốt thầy cho tăng lên cho đến khi bao thời gian, thầy phải xác định cho được cái thời khóa của con chứ còn tu đại thì không được, con hiểu không? Tu đại thì không được đó. Còn về cái phần mà con hỏi về cái vấn đề mà Hòa Thượng Thích Quảng Đức không con? Vấn đề đó là cái lúc bây giờ đó, thật sự ra là cái lúc đấu tranh Phật giáo với chính quyền của Ngô Đình Diệm. Thì vấn đề này nó thuộc về chính trị rồi mấy con, chúng ta không nên bàn, phải không mấy con? Đừng bàn, bởi vì chính trị nó phải ngầm có cái gì ở trong đó để nó đấu tranh, nó lật đổ cái chế độ người ta đâu có vừa. Mấy con đừng có tưởng là Phật Pháp đi làm chuyện đó, Phật đâu có làm chuyện chính trị. Cho nên tướng vô lượng tâm nó khác mấy con.
Không phải tướng vô lượng tâm,
tướng lượng tâm.
Con thầy dạy con hiểu rồi, con cảm ơn.
Không thầy nói vậy. Con hỏi con.
Chú bạch thầy, con có một câu hỏi này, có lẽ một nửa liên quan đến giáo pháp và thầy đang được chỉ dạy, và một nửa nó liên quan đến câu hỏi của bác hồi nãy, cũng như là có một phần liên quan lại tới là con coi trong kinh Trung Bộ của Hòa Thượng Minh Châu. Thì nói chung là chúng ta tìm, tức là câu bác hồi nãy hỏi cũng không lặp lại, nhưng mà lại cái câu hỏi con là như vậy. Thật ra chúng ta đến với đạo Phật, chúng ta tìm cái gì mà đạo Phật đã nói là cụ thể thì thực không có thời gian đến để mà thấy. Tất nhiên những cái chuyện mà đẩy bệnh như hồi nãy thầy giảng, đó là thầy đã từng nói những người cứu lửa tạm thời chữa cháy, nhưng cái gốc vẫn phải là nằm ở cái chỗ giữ giới của các chánh đạo, cũng như là trong Trung Bộ cũng đã từng có những câu mà có những tỳ kheo tới hỏi chuyện này chuyện kia, còn trời ta thế thì Đức Phật không trả lời, mà trả lời cụ thể để mà cái phương pháp để mình khỏi ngăn ngã dị ác, tức là những cái chuyện xảy ra trong nhà mình, hàng xóm, trong cơ quan mình làm việc, mà thay vì mình sân si mình đấu đá nha, thì bằng cái người Phật tử, tức là Đức Phật dạy những cái phương pháp cụ thể chứ không có dạy. Chẳng hạn như mình hỏi nhiều câu rộng, không phải là Đức Phật có tâm minh là sợ những chuyện đó, Ngài đã có tâm minh là Ngài biết rất rõ, nhưng mà cái thời gian của chúng ta đến đây giống như anh này nói là mình tìm cái phương pháp để mà mình khắc phục được cái tâm tham ưu của mình, bản thân mình cũng khổ mà ảnh hưởng vào cuộc đời. Thì con nghĩ là con có cái câu hỏi như vậy là để là con được nghe lại trưởng lão dạy những cái mà thiết thực cụ thể, còn những cái mà chẳng hạn như cái cõi giới thì một mặt mình nghiên cứu, cũng như là hồi nãy thầy trưởng lão trả lời cụ thể là có hộ khẩu, tức là mình hiểu chẳng hạn như ông Cô Đàm là rõ ràng là con của Tịnh Phạn, Hoàng hậu Maya, tức là cụ thể tên gì, quốc độ nào, phường nào, xã nào, ấp nào. Còn nếu mà đã hư cấu thì con xin thầy là trả lời ngắn gọn hư cấu để mà không mất thời gian chẳng hạn. Vì pháp của Phật là nó quý lắm, mà nếu như mình rơi vào nhiều cái nó xa rời thực tế, chẳng hạn như bây giờ thầy chỉ liền là đó, giữ giới, cụ thể là ăn chay như vậy như vậy, có thiết thực là đầu tiên là chúng sinh nó không có con gà, nó không quan quát, không quát đó. Chứ bây giờ mình lại hỏi những câu mà nó bị nó lạc đề, mà trong khi nó không thiết thực vào đời sống, thì con thấy là nó phí thời gian của đức trưởng lão, phí thời gian của những người tầm đạo, thì con có lâu hỏi để mà được nhận những cách thiết thực.
Làm sự thật ra thì Phật pháp thì nó như thật rồi, không có cái gì mênh mông hết, hoàn toàn là như thầy muốn xác định hồi nãy đó, là vì Đức Phật Thích Ca chỉ có hộ khẩu ở trên hành tinh chúng ta, là con một cái người người Ấn Độ, con một cái vị vua ở bên Ấn Độ, nó thật sự nó có. Còn như Đức Quan Âm hoặc này kia đó là do chúng ta tưởng tượng ra thôi, và Đức Phật Di Đà hay Dược Sư đều là do tưởng tượng của những nhà văn như hồi nãy thầy nói. Cho nên đó là những cái mà do mà chúng ta thấy nó có những hiệu quả như vậy đó. Thầy nói từ cái chỗ mà lòng tin của chúng ta cỡ sức, một kinh sách này mà không ai tin thì nó không có hiệu quả đâu. Mà chính lòng tin của chúng ta nó mới có thấy cái hiệu quả. Cho nên rõ ràng là những cái điều kiện vì cái lòng tin, tức là cái tưởng lực của chúng ta, nó tin tưởng mà nó mạnh lắm. Bởi vì trong ngũ lực của Đạo Phật nó có 5 cái lực, và tính lực là hàng đầu. Mà có siêng năng thì chúng ta mới làm những cái việc đó, mà không có lòng tin thì chúng ta không siêng năng. Bởi vì tấn lực là nó phải đi sau cái tính lực, mà lòng tin do đó chúng ta kinh cái cuốn kinh này, cho nên 4 năm con đã làm được cái điều đó, là phải là tinh tấn chứ sao. Nhưng mà ai làm? Nếu mà con không làm, con không tin, con không làm thì cái điều này nó không đến với con đâu. Nhưng mà cái lòng tin đó đó, nó mới giải quyết được cái nhân quả của chúng ta. Nó giải quyết được cái nhân quả. Cho nên thầy nói chỉ cái lòng tin chúng ta thôi. Bây giờ chúng ta nghĩ rằng bây giờ cái đầu thầy nhức nè, thọ là vô thường, hôm qua không nhức đầu, bữa nay nhức đầu, mắt mày ngày mai mày phải hết. Thầy chỉ tin như vậy nó cũng đủ hết nhức đầu thầy rồi. Con hiểu không? Bởi vì cái lòng tin của thầy mà. Thầy tin như vậy thầy đâu có sợ nó đâu. Còn con bây giờ con không tin, cho nên về con sợ này kia nọ. Bây giờ được cái cuốn kinh này con tin quá, thì do thầy chỉ nó là lòng tin của con, nó cứu con, chứ đâu phải là kinh này cứu con, đâu phải là Đức Phật Quan Âm. Đức Phật Quan Âm là chỉ qua là cái hình ảnh, cái chỉ qua cái sự việc để tạo cho mình thành cái lòng tin. Con hiểu không? Cái lòng tin, chứ còn đâu phải cái người này mà phù hộ con. Thôi thầy nói như vậy đủ biết là từ ở trong người chúng ta nó đủ cái sức lực để nó chuyển hóa được cái đau khổ của chúng ta. Vì chúng ta sống trong nhân quả, chúng ta làm ra. Bây giờ đi ăn trộm mà lại phải Quan Âm để phù hộ cho tôi đừng bị ở tù thì cái điều này vô lý. Xã hội này còn gì, mấy con thấy không? Nếu mà có một Đức Phật cứ phù hộ như vậy thì cái xã hội này loạn hết rồi. Mình phải suy tư, mình phải có trí tuệ, mình biết rằng không có một người nào phù hộ mà chính cái nhân quả của mình. Mà mình tin cái này, mình làm giới lực, mình giữ gìn giới lực, nó thanh tịnh thì nó phải chuyển hóa, nó phải thay đổi cái bệnh tật của mình, nó phải hết chứ sao. Đó là lòng tin của mình. Tại mình xác định như vậy thì mình thấy đó, rõ ràng ở nơi mình rồi chứ không ai. Bởi vì nhân quả mình tin như vậy, mình mới làm như vậy mà nó thành tựu. Chứ không phải mình cứ nghĩ tưởng là Đức Phật Quan Âm phù hộ nè, hoặc Đức Dược Sư này phù hộ nè. Sự thật đó, mấy người này có ở đâu phù hộ? Nó không có. Bởi vì khi mà người ta tu rồi đó, người ta mới dùng cái sức tâm mình, dùng cái phi không gian và thời gian, người ta đi tìm linh hồn thì không có, người ta tìm thần thánh cũng không có. Đâu phải ông Phật ông muốn nói đại sao? Cũng như thầy nó đâu phải muốn nói đại đâu. Bằng cách là mình phải chứng minh, mình phải thấy cái thật. Nhưng mà vì tiếc rằng chúng sanh ở trong cái ý thức không thể nhìn suốt qua được cái không gian và thời gian, cho nên làm sao biết có linh hồn hay không có linh hồn. Một mình Đức Phật nói chưa đủ, đến khi thầy nói ra cũng chưa đủ. Vậy về từ đây về sau, cái tư tưởng mà truyền thống, những cái này, cái mê tín, cái dị đoan này, có linh hồn, có thế giới siêu hình, có thần, có thánh, có Bồ Tát Quan Âm, có Phật Di Đà, tất cả những cái này nó truyền thừa, nó ăn sâu vào ở trong đầu óc của chúng ta. Bây giờ xả bỏ quá khó khăn, quá khó khăn. Nó biến ra chúng ta cực khổ vô cùng, nhưng mà thành tựu được là do cái tính lực của chúng ta, chứ đâu phải là những người đó.
Dạ, có câu thứ hai. Câu thứ hai con xin hỏi cũng nhằm một phần sáng tỏ cái vấn đề về phương pháp. Thì nếu quý vị mà có thời gian, cũng như năm xưa 3 năm rưỡi trước, khi Phật tử lên đây thì được Đức Trưởng Lão. Đầu tiên là Phật tử không biết Đức Trưởng Lão là ai, và Đức Trưởng Lão cũng không nói là Đức Trưởng Lão như thế nào. Nhưng mà hôm đó Phật tử có hỏi một câu rằng là tại vì đọc sách nghe nói làm chủ sự lão bệnh tử mà, thì ai nghe mà không mê. Thì Trưởng Lão mới giải thích rằng nhưng mà tiêu chuẩn nào để biết người đó làm chủ? Nó có tiêu chuẩn, giống như chẳng hạn mình học, nói như ngoài đời là chẳng hạn như mình học bao nhiêu bài, hoặc là từ lớp 1 tới lớp 5 thì mình thi tốt nghiệp cấp 1, ví dụ vậy. Tức là phải có cái tiêu chuẩn. Thì nhờ câu hỏi của Trưởng Lão, và cũng như Trưởng Lão giới thiệu về Thiền viện Vạn Hạnh để mà tìm lại những cái bộ dịch của Hòa Thượng Đức Châu dịch từ kinh Pali và bộ Nikaya, thì lúc này Phật tử mới sáng dần về cái pháp môn tu tập. Như hồi nãy bác đây có nói về pháp môn, chẳng hạn mình tin vào kinh Dược Sư hay gì gì để thắt, thì thứ nhất là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta phải xác định lại là chúng ta theo Phật, là theo Phật Thích Ca Mâu Ni hay theo ai, thì mình phải cụ thể Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì bây giờ mình lục lại là nhờ, tại vì cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu là có tới bao nhiêu vị, có những vị tiến sĩ của Mỹ, của Úc, của Thái Lan chứng cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu, chứ không phải là một mình Hòa Thượng Minh Châu muốn nói sao thì nói. Thì vậy là qua những cái sự kiểm dịch của những người mà có tri thức về xã hội học, họ chứng nhận cho Hòa Thượng Minh Châu dịch là coi như là chuẩn. Tổng cộng là có tới khoảng 6-7 vị, tại vì lúc đầu tiên Phật tử mở là có tới 6-7 vị chứng minh bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu, của Úc, của Mỹ, của Thái Lan. Thì lúc này cái bản dịch đó mình bắt đầu tin có cơ sở khoa học, và trong đó Đức Phật có nói về lại là giới luật. Vậy thì mình phải hiểu cái cứu khổ của chúng ta mà quay lại là giới luật. Mặc dù Phật tử rất là xấu hổ đứng trước Đức Trưởng Lão cũng như quý bác quý cô đây, Phật tử đang cố gắng giữ nhưng giữ chưa xong. Nhưng mà Phật tử cũng vẫn tự vấn lương tâm là nếu như chúng ta tin Phật Thích Ca, vậy có nghĩa là Phật Thích Ca bảo mình giữ giới luật mà mình không giữ giới luật, vậy có nghĩa là chúng ta đi không có cái gốc, không có cái máu. Thành ra cái phương pháp để mà tu tìm đạo giải thoát, làm chủ sinh tử, vậy thì bây giờ thí dụ như các vị về hội Trưởng Đạo là nghe nói là một bậc có tâm minh, nhưng mà bên cạnh đó năm xưa Trưởng Đạo đã giới thiệu Phật tử tìm lại cái bộ Nikaya mà được Hòa Thượng Minh Châu dịch, có các vị xã hội học chứng nhận cái bản dịch đó, thì lúc này mình đối chiếu những cái dẫn của Đức Trưởng Lão. Tại vì Phật tử có xem những cái bộ là những lời gốc Phật dạy của Đức Trưởng Lão viết, và có những lúc mà Trưởng Lão trích trong đoạn nào đó kinh gì trang bao nhiêu, Phật tử đã mất thời gian để lục lại, lên thì để mua lại những cái bộ kinh đó. Thỉnh, dùng từ thỉnh nhưng mà nói thẳng là bản chất là móc tiền là mua, tại vì bộ đó là bộ Nikaya Hòa Thượng Minh Châu dịch mà được chứng nhận của các vị rất là nổi tiếng trên thế giới mà bằng cấp cao. Thì lúc này mới lục lại từng chữ, Phật tử nhìn từng chữ một, đêm khoảng 12 giờ cho tới 3 giờ sáng Phật tử lục, tại vì muốn biết không Đức Trưởng Lão nói những cái lời Phật có đúng không, mà bản dịch này thì biết là nhiều vị chứng nhận. Thì lúc này Phật tử mất thời gian để lục lại từng chữ. Tất nhiên không phải là tất cả Phật tử có thời gian hết, nhưng mà có những cái đoạn mà Phật tử buộc lòng để kiểm chứng lại là Đức Trưởng Lão đây. Thành ra cái mà Phật tử nói ra, tức là để quay lại cái gốc là nếu chúng ta tìm tin giáo lý của Đức Phật Thích Ca, Tứ Diệu Đế, Khổ Tập Diệt Đạo là điều có thật. Đức Phật nói thật, ông vua bệnh ông cũng phải đau, chứ không phải ông làm vua là ông không khổ. Đó, tức là cái khổ này là chạy ra lên tới tổng bí thư, lên tới tổng thống Mỹ cũng khổ. Vậy là mình xác định như vậy, cỡ như mình là khổ chắc. Vậy là có nghĩa ông Phật Thích Ca nói đúng. Thì bây giờ ta quay lại cái phương pháp tìm lại cái giới luật. Nếu ở trên đây Đức Trưởng Lão nói như vậy mà truy lại cái gốc kia nó cũng đúng như vậy, vậy thì ta áp dụng hay không áp dụng, đó là ta chọn lựa. Cũng như nếu như ta tạm thời ta chọn lựa, ta tin cái kinh này thấy nó hết bệnh, nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo là có phương pháp từ ngũ giới lên cho tới thập giới, lên cao cho tới 250 giới để làm chủ sinh tử. Mà bây giờ mình nhìn lại các vị, tại vì cả gia đình của bố của Phật tử đã qua đời, mà Phật tử lại may mắn là mò mẫm đi tìm đạo Phật từ cái thời mà trước giải phóng. Thành ra thì mình nhìn lại cái quá trình mình đi tìm đạo của hai cha con cho tới giờ phút này, cũng như mình đã từng theo các vị sư này sư kia, để mình nhìn lại cái kết quả mà mình ứng dụng có lợi ích thật. Rồi đạo Phật là phải ứng dụng có thật, có lợi thật. Bớt tham sân si thì phải bớt tham sân si thật, bớt dâm dục phải bớt dâm dục thật. Không giống gì hồi xưa Phật tử vẫn đi các môn phái, xin lỗi quý vị hôm nay nói hơi bị lố, đi ngoài đường nhìn phụ nữ dữ lắm, giờ này vẫn chưa bớt, ý vẫn bớt, nhưng mà cái mức độ nó không có cái tâm, tức là nó bớt dơ, vẫn thì ánh mắt nhìn trước 3 năm về trước thì vẫn ánh mắt nhìn, nhưng mà trong suy nghĩ rất dơ bẩn. Còn bây giờ có những lúc dơ vẫn có chứ phải không? Nhưng mà mình nhớ ngăn ác việc ác của Đức Phật đó như lý tất ý, là mình biết cái mắt mình lỡ nhìn rồi, lẽ ra tốt nhất là chưa nhìn, nhưng hồi xưa nhìn nhưng mà nó dơ, trong cái nhìn có cái ý nghĩ rất dơ, bây giờ lỡ nhìn rồi không chặn được cái nhìn, nhưng nhìn xong đó ngăn ác việc ác sai rồi. Phật dạy mình phải sạch sẽ đó, thì mình thấy cụ thể thì đạo Phật nó cụ thể liền, nó có lợi liền đó. Thành ra nếu như bác mà tin thì cái đó là niềm tin của mỗi người, không ai cấm cản. Nhưng mà chúng ta muốn tìm một cái cụ thể có lợi cho đời ta hay không, xác định lại. Nếu ta muốn có lợi cho đời ta, lợi cái gì? Chỉ lợi đúng cái chuyện đó. Nhưng mà hàng xóm đụng chuyện chia rồi, chẳng hạn như sau này mình chia tài sản anh em trong nhà cha mẹ để lại, rồi những lúc chia như vậy mình thì bắt đầu mình cảm thấy tâm mình cuộn lên, mình biết rồi. Giờ coi như mấy chục năm mình đi, tại vì gia đình Phật tử là cũng đi theo tịnh độ, đầu tiên cũng kinh Phật, rồi sau đó đi qua phái cư sĩ bên trung tâm thực xã, nói chung là cũng là hơi bị ta bà thế giới. Nhưng mà mình thấy cái tâm nó sao. Còn bây giờ Phật tử chưa thực hiện được nhiều, nhưng mà từ 3 năm rưỡi này có những chuyện bắt đầu va chạm vào quyền lợi mình chấp nhận xả bỏ. À, cái thân này còn không giữ nổi, vậy thì ít tiểu giữ hẳn gì, xả đi. Đó, tức là hôm nay Phật tử có một câu để mà góp ý với các bác, các chú. Có lẽ là Phật tử là hậu học lắm và còn rất là sống, nhưng mà mình thấy là đạo Phật thì cái thời gian, cái tuổi thọ, nhất là bác tuổi thọ không biết là được nhiều 10 năm, 20 năm thì không chắc, nhưng mà nếu như mà mình tận dụng không tốt cái thời gian của kiếp người của mình thì nó cũng vô cùng. Tại vì mình áp dụng giống như mình đi học ngoài đời là lớp 1 hoặc là lớp 5, lớp 10 hoặc là cấp 3 hay bác sĩ là nó có cụ thể của cái lời. Cấp 3 đi làm được rồi, nhưng bác sĩ thì làm cao hơn, mổ gan mổ tim mình được chứ mình không mổ được. Nhưng mà cấp 3 là mình có thể cộng trừ nhân chia sổ sách đứng ở siêu thị được, tức là mình phải có cái cụ thể. Thành ra hôm nay gọi là Phật tử gốc cũng như vậy, thì xin lỗi các bác mất thời gian, nhưng mà thật ra nói là mất cũng không ổn đâu, thì mình áp dụng một lần. Vậy thì các bác có thể truy tìm để mà so sánh được, khi mình thấy lợi lộc mình áp dụng không không
sẽ... Bởi vì Phật pháp nó thực tế mấy con thứ, cũng như ai khi mình bị tên độc thì mình nhổ mũi tên ra, trị cái độc dược đó ra cho hết. Thì bắt đầu bây giờ thầy thấy cái thực tế ngay là cái thân mình bệnh, không bệnh này thì cũng bệnh khác, và nó chưa bệnh nó sẽ sắp chữa bệnh. Thì bây giờ lo ngay cái pháp ngay để mà ngăn và giết tất cả những cái đau khổ này cái đã, rồi sau này nó có đủ duyên mình sẽ bước đi tới nữa. Thì thầy ở đây sẵn sàng để tiếp nhận mấy con, để trời giúp cho mấy con, bởi vì được thân người là khó. Và cái lòng thương yêu của thầy này không thể nào mà bỏ bê mấy con đâu. Mấy con quyết tâm tu là thầy tới đây thầy cất những cái thất này để làm gì, để cho mấy con tu tập, mấy con đủ duyên và mấy con đến đây là thầy tiếp nhận, để rồi thầy hướng dẫn cách thức cho mấy con sẽ làm chủ được sự sống chết và chấm dứt luân hồi. Đó là cái điều rất là cần thiết cho mấy con. Không, bây giờ là xong rồi mấy con, còn hỏi thầy gì đó không con?
Con hỏi thầy cho con hỏi câu hỏi.
Con hỏi đi
con. Chúng con là những người sơ cơ còn bỡ ngỡ trước cái bước đường tu tập, đọc sách của thầy thì rất nhiều pháp môn, pháp nào cũng hay và tuyệt vời hết, và tụi con còn sơ cơ nên chưa có biết phải thực hành chọn những pháp nào mà trước để mà tu hành cho đúng pháp đúng cách. Thì chúng con xin thầy quan hệ chỉ dạy cho chúng con phải tu những pháp nào trước, pháp nào sau, để chúng con làm cái bậc thang để mà tiến bước trên con đường tu tập.
Nó có hai pháp mà đầu tiên mà mấy con tu tập, đó là cái pháp đi chánh niệm tỉnh giác. Mấy con đi kinh hành, đi tự nhiên, mấy con đi tự nhiên thôi, chỉ biết bước đi của mình thôi, đi vòng vòng để ba vòng. Thì mấy con vô, mấy con ngồi, mấy con nhắc tâm tâm thanh tạng an lạc vô sự thư giãn. Các con chỉ cần ngồi im lặng để cho nó thư giãn, rồi nó có niệm gì niệm, mấy con không quan trọng, bởi mấy con ngồi thư giãn mà. Thì khi mà có niệm nó nghĩ cái này kia, mấy con nhắc đây là thư giãn nha, không có nghĩ bậy bạ nha, để thư giãn, thì nó thư giãn rồi. Là mấy con ngồi nghỉ một hơi thì mấy con đứng dậy, mấy con đi kinh hành, đừng để cho nó buồn ngủ rồi mấy con mới đứng dậy. Mấy con chỉ cần lưu ý cùng nó dùng một, thí dụ như con ngồi nghỉ chừng 5 phút hay là 10 phút thôi, đừng có hơn. Rồi mấy con đi kinh hành 2-3 vòng đây, rồi mấy con lần ngồi thả thư giãn, cứ như vậy mấy con tập. Đó là cái pháp đầu tiên, nó có hồi thì thôi. Rồi sau khi mà có cái duyên mấy con nhờ tập, nó có cái căn bản đó rồi, xuống đây rồi thầy sẽ cho mấy con sống những cái giới luật nào, cách thức nào, cái giới nào, cái giới nào thì hướng dẫn cho mấy con. Còn bây giờ mấy con mà muốn tu tập vậy đó thì mấy con nhớ rằng cố gắng có năm giới của người cư sĩ, cái năm giới của người cư sĩ tức là giới sắc sanh, giới tham lam không trộm cắp, giới không tà dâm, giới vọng ngữ không vọng ngữ, giới không uống rượu, có năm giới này mấy con cố gắng giữ gìn năm giới thôi. Mà đầu tiên không phải bắt buộc mấy con giữ hoàn toàn năm giới liền, giới nào mấy con giữ được cái giới đó thì bây giờ trong gia đình mấy con bây giờ còn đang ăn mặn, thì mấy con không giữ được cái giới sắc sanh thì mấy con sẽ giữ cái giới không tà dâm, để cho gia đình có vợ có chồng thì đừng có nhìn người khác, để nó làm cho gia đình mình lộn xộn. Do đó mấy con giữ cái giới này và cố gắng giữ cái giới không dùng ngữ, không nói dối. Mấy con giữ gìn được cái giới, cứ mỗi năm cái giới này mấy con cố gắng tập được giới nào mấy con giữ gìn cho trọn vẹn, đừng có phạm giới thì được rồi. Lần lượt năm giới này giữ trọn hết rồi thì mấy con đến mấy con trình bày với thầy, bây giờ con giữ gìn năm giới này không vi phạm rồi, vậy thì thầy sẽ dạy con cách thức tu. Thì trong khi thầy dạy cái căn bản mấy con đi kinh hành ngồi thư giãn, mấy con cố gắng giữ giới thôi, có vậy đủ rồi. Sau khi giữ giới này được rồi thì cái pháp mấy con đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác đó và cái thư giãn đó nó được như thế nào rồi mấy con trình bày, thì lúc bây giờ ở trên cái thế mà mấy con đã đạt được đó thì thầy mới dạy mấy con tiến tới tu cái pháp nào đó, dạy mấy con tu. Chứ bây giờ nghe thầy dạy cái pháp thân hành niệm, dở chân lên người dở gót lên đi kinh hành, nghe cái pháp hay quá cái mấy con về giữ giới không giữ giới, mà tỉnh giác thì chưa tỉnh giác mà ôm ngay cái pháp này tu, mấy con muốn mau là Phật rồi tu chắc cũng được, con hiểu không? Nên về tu tập hai pháp này thôi rồi giữ giới mấy con đó. Thế giới nó kèm theo pháp, mà pháp giữ giới nó thanh tịnh thì pháp nó sẽ kết quả, con hiểu chưa? Rồi như vậy là căn bản rồi mấy con, còn hỏi gì con? Con
dạ thầy, con thì con đọc sách rồi con bắt đầu từ cái quán vô lậu à. Có cái chánh kiến bạch thầy
được.
Như vậy thì con bắt đầu bằng chánh kiến chứ con chưa có bắt đầu bằng thân hành niệm, mặc dù con có đọc thì con biết thân hành niệm nó tới bốn cái giai đoạn lận.
Đúng vậy.
Con không biết con bắt đầu như vậy có đúng hay không.
Đúng rồi.
Mà nếu sau này con định là sắp tới con tập cái thân hành niệm thì con nên tập từ giai đoạn 1 rồi qua giai đoạn 2 rồi giai đoạn 3 đến giai đoạn 4, hay là vô con gái mình đâu luôn giai đoạn 4.
Con đi giai đoạn 1 thôi tập từ rồi mới lên giai đoạn 2. Thầy nó nói kỹ trong sách rồi con. Còn bây giờ con tu cái định vô lậu là con đọc sách dạy về cách thức của mình để hiểu biết đó, đó là tu định vô lậu. Rồi người ta nói định vô lậu là con quán thân bất tịnh nè, quán thực phẩm bất tịnh nè, quán thân tứ đại nè, quán vô thường. Đó là mình quán vô thường, tức là mình ngồi mình tư duy suy nghĩ gì. Bây giờ con là cái cuốn kinh nào mà dạy về thân tứ đại, đó là con cũng quán rồi chứ gì. Đọc thì hiểu tức là quán đó. Còn hiểu không? Đó là tu định vô lậu đó. Cho nên vì vậy mà thầy thấy mấy con hầu ấy là mấy con đọc sách rồi thì mấy con đã có hiểu biết rồi. Mà hiểu biết tức là có vô lậu rồi. Bây giờ chỉ còn tập tỉnh thức rồi thư giãn rồi để lần lượt, rồi thầy thấy cái chỗ mà thiếu về cái nhân quả chỗ nào đó thì thầy dạy mấy con phải quán tư duy suy nghĩ về cái vô lậu đó, tức là mấy con sẽ tập lại cái định vô lậu, coi như là bồi dưỡng cho cái tu tập về vô lậu nó tăng lên thêm, con hiểu không? Còn bây giờ mà con đọc kinh sách là đúng rồi là vô lậu chứ sao.
Bây giờ gia duyên con còn nhiều cho nên con chưa vô tháp được. Ở nhà con đọc sách, con định là khi mà đã đọc hết rồi đó thì con dùng cái sơ đồ tư duy đó con vẽ lại để mình hệ thống lại, rồi sau đó chắc vô đây nhà thầy chỉ dạy chắc con đi cái đường đó là
con đi đường đó được con, nó căn bản lắm rồi con.
Con cảm ơn.
Vậy là con xin hỏi thầy, thưa thầy, là con có coi trong sách thì kia là có cái công đức phóng sanh đó thầy, tại như là muốn biết nhân đời trước và nhân quả đời này, không biết quả sao sang việc làm hiện tại. Thưa thầy, không biết là kia là cái câu đó là kia là có đúng như cái kinh Phật hay không, và mình có biết là kia không biết có phóng sanh và kia là có tốt hay không.
Thực sự thật ra thì đúng rồi, con ngồi xuống đi con. Bởi vì có những cái sách nó dạy về nhân quả, nhưng mà trong cái nhân quả đó là do những cái tác giả người ta viết ra, người ta cũng nghĩ tưởng, người ta dựa vào trong kinh sách Đại Thừa hoặc là Nguyên Thủy, người ta cũng viết ra những cái nhân quả. Ví dụ như mình bố thí, mình cúng dường thì nó sẽ tạo cái duyên làm giàu, hoặc là nói đúc tượng ha, hoặc cúng dường tượng Phật ha, cất chùa thì nó sẽ làm giàu làm có. Nó cũng có những cái sai nhưng mà nó cũng có những cái đúng, chứ không phải là nó sai hết đâu mấy con. Ví dụ như nói bây giờ mình cúng dường tượng Phật, mình bỏ tiền ra mình cúng dường cất chùa thì mình sẽ được phước báo, mình sẽ được làm giàu làm có, thì cái đó là người ta chỉ đặt ra cái nhân quả đó để người ta khuyến dụ mình để mình cúng dường, để cất chùa, để đúc tượng thôi. Cho nên bây giờ mà nghe đúc tượng á, người ta xúm nhau, người ta bỏ tiền ra đúc cái tượng quá lớn vào, ông Phật đâu có gọi bảo mình làm cái chuyện hao tốn dữ vậy, để cái tiền bạc mà đúc cái tượng lớn như vậy đó mà cho những người nghèo, người ta đỡ một cái ngày người ta được có bát cơm người ta ăn là quý quá rồi. Chứ ông Phật cũng đâu có đòi hỏi một cái tượng lớn đâu, chỉ cái lòng cung kính của mình được rồi, một cái tượng nhỏ nhỏ được rồi. Cho nên vì vậy đó, những cái mà người ta khuyến dụ mình để cho mình bỏ tiền mình đúc cái tượng lớn, à bây giờ đời nay đến đời khác con thấy cả những cái tượng mà rất là lịch sử, nhưng mà trong khi đó cái Hồi giáo nó đem súng nó bắn tan nát hết, con thấy không, nó có lợi ích gì cũng bây giờ tan nát hết đâu còn, con thấy không. Mà bao nhiêu cái tiền bạc của đồng bào, của dân tộc, của cả nước đó người ta đóng góp vì cái lòng tin của người ta Đức Phật mà. Rồi bắt đầu nghe cái chuyện mà phước báo vậy thì ai không ham, cho nên khiêm đúc gì rồi. Sau cái thời gian đó đến tới cái hồi mà suy thì người ta sẽ đem súng đồng Đại Bác người ta sẽ dập nát hết, nó đâu có để đâu. Cho nên những cái vật chất nó bao giờ nó cũng vô thường, cho nên bây giờ mình chỉ làm sao cho cái tinh thần mình, bây giờ con có tiền bạc con đừng có đem đúc Phật đúc chuông đúc gì, có cái chùa nhỏ nhỏ vậy được rồi, thấy không, nhưng mà con đem con cứu giúp cho những người đang đói khổ, mấy con đang không vốn để mà họ làm ăn, giúp cho họ có vốn, họ có cái việc làm ăn của họ, thì đó là cái hạnh phúc nhất, đem lại cái đời sống. Thầy nói cái gì mà mình đi đem cho cái đời sống mình được an ổn với nhau, đó là cái đẹp mà chính đạo Phật, cái chỗ đó là đạo Phật dạy, đạo đức không làm khổ mình của người, đem lại sự hạnh phúc cho nhau, làm cho người nào cũng được vui vẻ, đó là đúng chứ, còn em đó, cái đó là cái đúng. Chứ còn cái mà trong cái đọc mà nhân quả như vậy nó có những cái đúng chứ không phải sai, nhưng mà trong đó nó có những cái sai, cái cám dỗ. Cho nên kinh sách mà nhân quả hiện giờ mà đang viết á thì coi chừng cái điều đó, để sau khi đó có cái điều kiện mà thầy viết lại rồi thì cái sách này nên đọc hay không nên đọc. Chứ mấy con đọc không đủ sức thì mấy con phải tin thôi, à mấy con hiểu đó là nhân quả. Còn nhân quả thì mấy con thấy thầy nói đơn sơ thôi, một cái nhân quả của một cái cây thì cái trái thì nó phải có cái hạt nó lên cây, mà cái cây đó nó ra bao nhiêu trái chứ đâu phải một trái. Một con người của mình đâu phải nhân quả, có một cái nhân quả đâu, nó nhiều lắm. Lúc thì con giận, lúc con ghét, con hờn, con phiền, lúc là con thương, con giúp đỡ, nó nhiều cái nhân quả đó, làm sao mà nói nó có một đâu, con hiểu không. Cho nên vì vậy mà mỗi một cái hành động buồn thương giận ghét đều là cái nhân quả của con hết. Mà nhân quả của con thì nó phải thành cái hạt giống của nó chứ, nó có chủng tử của nó chứ, chứ nó đâu làm sao mà cũng như một cây xài nó có nhiều trái mà có những trái sâu, trái đèo, trái đẹp chứ đâu phải là trái nào nó cũng suông hết đâu, con hiểu chỗ đó không. Cho nên nó nhân quả thì nó muôn hình dạng cả chứ nó không phải một. Cho nên vì vậy mà đứng trong nhân quả mà để học á, thì qua một cái lớp chánh kiến mà thầy đã dạy rồi thì phần nhiều là thầy dạy nhân quả, nhưng chưa hết, đúng không, chưa hết, cái lớp đó chưa hết. Nhưng mà vì khi mà người ta học hiểu thì bắt đầu người ta đem ra cái này, người ta coi như là cái hiểu biết của mình mang cái ngã người ta lớn quá, thành ra thầy thấy đúng là người ta không hiểu. Mà khi hiểu rồi thì tự cái ngã người ta cho mình là người hiểu biết, cho nên vì vậy nó cũng tai hại. Tốt hơn là bây giờ mình hướng dẫn người ta tu tập, cho đến khi mà tu tập được như thế nào rồi đó thì mình mới hướng dẫn để cái ngã người ta không có vùng dậy. Nó khó lắm mấy con chưa biết viết văn, mà khi dạy mấy con biết viết văn rồi cái mấy con ham viết văn. Cái gì mấy con ham viết văn, mấy con biết cái danh đó mấy con, nó nguy hiểm lắm, tức là cái ngã của mấy con đó. Con hỏi đi.
Và con tôi hỏi thầy là có coi trong sách đó thầy, thì tức là con người mà lúc mà cận tử nghiệp á.
Rồi được rồi, con để
thầy. Thầy lúc mà cận tử nghiệp này kia là cái đó là
cái nghiệp
quan trọng. Dạ. Cái nghiệp thứ xuống đó là kia là nó bất đi, một kia là thân tứ đại nó tan rã. Thì bây giờ thì con thấy như vậy là kia là không biết là có đúng hay không. Thứ hai nữa là kia là lúc mà chết thì kia là phải để như kia là phải để sau 8 tiếng đồng hồ này kia mới đem đi liệm.
Liệm.
Dạ. Rồi ví dụ mà sanh ra này kia là lúc mà chết này kia đó thì biết ngày biết giờ biết chết. Còn lúc mà chết thì không có biết giờ. Đó, cứ còn cái vấn đề nữa là con thấy này kia, ví dụ mà người ta đi ra đường xe nó đụng một cái này kia vậy, là kia ví dụ mà nó đau đớn vậy là có người là nó có thể là đi vô trong cái cõi địa ngục, hay là đi lên trên cái người ta làm việc thiện đó, có thể làm cái vô cảm vô trong cái chỗ việc thiện hay không.
Được rồi con. Nên chung là về cái đó là về nhân quả, khi mà xe đụng hay này kia đều là nó cái duyên nó tạo đủ cái điều kiện của nhân quả rồi, nó đụng nó chết là nó đã sắp xếp cho mình đi tái sanh ở đâu đâu rồi hết rồi, nhân quả nó sắp xếp. Cho nên xe nó đụng cái là mình chết ở đây thì mình đã có bào thai chỗ khác hết rồi, nó tái sinh liền, nó không phải là chức quan chỉ ước cái gì cả, nó không phải sau 49 ngày, nó không phải 100 ngày đâu con. Cái 49 100 ngày là người ta đặt ra để người ta tìm cái cách thức để mà người ta cúng cầu siêu cầu an rồi đó, cầu siêu đó để làm từng làm tự rồi đó, đó là để người ta làm tiền mấy con ấy, chứ đồng chết đây sinh kia rồi. Theo Phật giáo thì nó theo nghiệp, nó tái sinh liền, nó không có còn cái thời gian mà nó phải là cầu siêu cầu an, bởi vì người ta dựng lên cái thần thức hay linh hồn đó, đó là cái mục đích của cái ngoại đạo rồi, nó để có cái hình thức cầu cúng, cầu cúng thôi, cho nên nó là cái sai, nó không có đúng đâu. Phật giáo thì không phải vậy. Còn để cái thời gian dài đó mà mới tỉnh liệm đó con, là tại vì người ta nghĩ rằng khi mà cái thân màu chết rồi mà con rờ tất cả mọi cái lạnh đó, thì mới con tỉnh liệm lúc nào cũng được, mà nó còn ấm thì chưa có tỉnh liệm mấy con, nó đang sống ở trong giấc mộng của nó, cẩn từ nghiệp, cái đó là cái cẩn từ nghiệp của nó, cho nên nó nếu mà cẩn từ nghiệp nó là nó thiện á, thì nó sẽ thấy những cái hình ảnh thiện, nó chiêm bao mà nó thấy hình ảnh, khi đó đó nó vừa tắt thở thì nó sanh vào cảnh thiện, mà nếu mà cẩn từ nghiệp nó ác á thì nó cũng nằm đó, nó nằm đó, tức là trong khi đó con rờ cái thân mà nó còn một cái điểm nào ấm, ví dụ như bây giờ cái ngực còn ấm nè, thì không có được tẩn liệm.
À. Tại nó chiêu, tức là tới nó lạnh thì ví dụ nó nóng ở trên đầu, mà nó sẽ chiêu cảm đi lên trên trời.
À, nó đi đâu mình không cần biết, nhưng mà điều kiện bây giờ đầu nóng nè, cái ngực nè, ha, hoặc cái chân còn nóng nè, tất cả mọi cái thân thường thường nó chết dưới chân trước, nó lạnh trước dưới chân, nó chỉ cứ khúc này trở lên á thì nó còn nóng thôi, nhưng mà khi còn nóng thì không nên tẩn liệm, cứ để nằm đó đi, biết là nó đang ở trong cảnh tự nghiệp. Mà nếu mà có, cho nên vì vậy mà bên tịnh độ á, nó nhận xét qua cái này á, nó chỉ rước câu Phật tử đến đó, lo mà niệm Phật để cho cái cẩn từ nghiệp này á, nó duyên theo câu niệm Phật. Sự thật ra cái nghiệp cẩn từ nghiệp thì nó không phải cần cái chỗ niệm Phật nữa rồi, nó không có nghe nữa đâu, nó đang ở trong cái giấc mộng. Mà nếu mà nó tỉnh, nó biết á, nó biết niệm Phật á, thì nó đâu có cần gì ở trong cẩn từ nghiệp, nó đâu cần gì ở trong giấc chiêm bao, con hiểu không? Nó đang mê man ở trong cái giấc mộng đó, thì mình để im lặng đó, im lặng đó. Thì ở trong gia đình mọi người thân đó, nếu mà tu theo cái phương pháp mà của thầy ấy, thì mọi người thân ở trong gia đình nên giữ giới trong nghiêm chỉnh, trong những ngày mà đau bệnh đã giữ giới rồi, bây giờ tới cái giờ phút mà tắt thở rồi mà cái hơi ấm nó còn, thì những người thân ước nguyện rằng những giờ phút mình giữ giới trong một ngày hai ngày này mình giữ giới, ước nguyện cho cái người này ấy, sẽ giao được cái trạng thái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự thôi, chứ mình không rớ gì được ở trong cảnh tự nghiệp của họ được hết. Nhưng mà vì cái duyên nhân quả của mình với cái người mà chết này á, nó có nhân quả cha mẹ ha, hoặc là những người thân của mình, đó là cái duyên nhân quả. Cho nên sự ước ao của mình đây đó, ước nguyện của mình đây, nó tương ưng với cái nhân quả mà nó trợ giúp cho cái người này ở trong cái giấc mộng đó, vừa là thấy một con rắn độc ở trong giấc mộng, thấy con rắn độc cắn, thì bỗng dưng có một cái người nào đó đuổi con rắn độc để cứu người này, người này không có hoảng sợ. Mà không có trong giấc mộng thấy rắn dí mình nó sợ quá, la một tiếng lo to lên một cái là cái người đó đi tiếp tục sanh làm con rắn mấy con. Đó là nhân quả cận tử nghiệp mà, con thấy không? Mà bây giờ đó cái do cái sự ước nguyện của mấy con đó, nó trở thành một cái lực, cho nên vì vậy nó thấy có người đón ngay con rắn đuổi đi, cho nên cái người này thấy có người giúp mình không có sợ hãi, cho nên không có la, cho nên không sanh làm con rắn, con hiểu chưa? Vì vậy mà trong khi đó tắt thở thì nó lại sanh làm đứa bé, con hiểu chưa? Đó, cái đó là cẩn tử nghiệp đó. Thì ở đây thì do như vậy là tất cả những cái điều kiện mà xảy ra thì mấy con phải cần phải có một cái sự trang bị cái kiến thức của mấy con được đầy đủ ở trong những cái giai đoạn mà cái người bệnh cũng như cái người sắp chết, để mấy con phải biết giúp họ bằng cái gì, để biết mình lúc mình sắp sửa chết mình phải làm cái gì, nó phải trang bị cái sự hiểu biết đó, chứ còn không khéo không hiểu biết đâu, tới chừng mấy con chỉ xuôi tay theo cái nghiệp của mình mà thôi, chứ không chống lại được nó. Rồi con.
Dạ, thầy con có một câu hỏi nhỏ nữa, con rồi, xin hỏi về cái tư thế nằm phía tường, con hiểu là cái tay mình để kiểu làm sao nó tê, sao chịu nổi, với lại một cái chứng A La Hán như thầy, thì thầy có ngủ không hay chỉ nghỉ thôi?
Nghỉ, nghỉ chứ không ngủ, nó tỉnh rồi đó.
Tường vậy.
Coi như cái tường á, con để cái ngón tay cái con dưới cái ngón tay trỏ này không, con để ngay chỗ lỗ tai con nè, con nằm vậy nè đó, con để vậy thành ra không có bị lỗ tai nó ụp lại, nó ù lù bù. Con để mà con nằm nó úp cái lỗ tai con vậy á thì nó ù ù trỏng, phải không? Con để cho nó hỏng ra vậy thì cái tai con nó hỏng đó, thì con để vậy thì nó không có ù ù trong lỗ tai, con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mình nằm bán vào nằm cái tường đó thì nó nghe êm ái lắm.
Nó có cái gối gì nữa không?
À, có cái gối cũng được nhưng mà nó cũng hỏng đâu rồi. thành ra nó không có lùng bùng cái lỗ tai,
nằm khó gối hay không?
Ừ, thầy nằm khó gối coi như là hoàn toàn là thầy nằm bất cứ có gối cũng được mà không gối được, không có một cái thói quen đó. Bởi vì đi đâu á, coi như đi đâu đó mình thêm gối thêm này kia nó mệt lắm, nó không giải thoát mấy con. Cho nên mình đi đâu bất cứ gì cái tai là cái gối rồi à, mình nằm xuống là trải lấy cái y thượng mà y rách đó, còn cái y thượng mà y lành đó, làm cái chăn đắp. Còn cái y thượng mà đã rách rồi đó thì thay vì mình bỏ đi thì mình lại làm cái tấm vải để mình trải cho mình nằm. Ví dụ thầy đi tới đó trong rừng đó, trải trên đất ấy, trải cái tấm vải đó xong rồi thì nằm ở trên đó thì đâu có gối gì đâu, lấy cái tay mà làm gối thì mang theo cái gối nó phải cực không? Cho nên ngồi thiền mà mấy con ngồi trên bồ đoàn á, à, tỏa cụ đó thì nó thôi dẹp đi, đừng có ngồi, đừng mai mốt mang theo cái tấm bồ đoàn về mà muối thay dồi gòn rồi nó còn nóng nữa, còn không tốt nữa mấy con. Cứ lấy cái tấm vải đó mình trải làm cái tọa cụ mình ngồi để cho nó sạch sẽ, nó không bị ngồi trên đất cát nó dơ, có hiểu không? Nằm thì trải dài ra, còn ngồi thì xếp vuông lại rồi bắt đầu ngồi, rồi bắt đầu đi đâu đó xếp nó lại, nhét vô cái túi đi, nó gọn gàng, nó không có gì, có hiểu chưa? Tập làm sao đời sống của mình là đời sống giải thoát á. Mấy con hiểu chưa? Không có gì. Rồi thôi thì về mấy con. Dạ, dạ.